chúng sanh vô thân hào quang chiếu diệu tan tỏa kỳ kiến đến nơi Phật ngự đành để thế tôn nghe nói rồi đứng hồ tán vương kính thân thân bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân lời suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ thi mạng hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lâm cao trường thế tôn kỳ lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống nên vui kẻ thân thần bất trí hiền đúng nhường thần tôn đức ba phúc lâm cao trường ở trụ sơ tên họ công đức chương đã làm chân chánh được tư tâm là phúc lâm cao trường xã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tạm nói những lời chân chất là phúc lâm cao trường hiểu phần bằng chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghề thương thiện là phúc lâm cao trường bố thí hành đúng pháp dương minh là nguyên buộc hành vi không đổi lòng là phúc lâm cao trường xa lý tâm địa phát tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lâm cao trường biết phương chính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lâm cao thượng nhận nhộ tánh thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy tài đàm luận pháp là phúc lâm cao thượng sống tam hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lâm cao thượng khi xuất chạm việc đời
đứng công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lâm cao thượng nhưng sợ thân như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lâm cao
Nam mô Bụt Haya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con vô thượng thông kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng Giêng năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Phước mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh 33 cuốn tụng tiếp theo. Năm pháp, năm điều lợi ích của người đủ giới giữ giới sẽ do thượng tọa giác đẳng giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa, với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Dạ, có lẽ đại đức Minh Hạnh phục tập kỹ thuật, con xin phép đọc kinh lễ tam bảo. Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ấn cúng chánh giới tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chứng pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm chính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch lưu trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn đời chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú tân thiền. Chư thiên đã văn tập, xin từ hỷ phước lành, được các trường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 3 tháng Giêng năm 2013, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Phật học cơ bản thuộc trường Bổn Thích Châu Dịch Việt. Xin mời Sức Nguồn Đức Hạnh lên.
Kính cảm ơn Sức Vô Thường, kính bạch tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 3 tháng 1 và ngày 3 tháng Giêng 2013, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản và kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo, năm pháp, năm điều lễ của người đã giữ giới, của người đủ giới giữ giới sẽ do Thượng Tọa Tỳ Siêu giảng giải. Năm pháp này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn Tiên Chánh giảng giải. Vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng tin tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm điều lợi ích của người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, ở đây, người đủ giới, giữ giới, nhờ không phóng dật nên được tài sản suốt. Đó là điều lợi ích thứ nhất cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới, giữ giới, được tiếng tốt đồn khắp. Đó là điều lợi ích thứ hai cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, với người đủ giới, giữ giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng Sát Đế Lị, hội chúng Ba La Môn, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Cư Sĩ, hội chúng Sa Môn, vị ấy vào một cách đàng hoàng, không dao động. Đó là điều lợi ích thứ ba cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới, giữ giới, khi mệnh chung, chết một cách không mê loạn. Đó là điều lễ thứ tư cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới, giữ giới, sau khi thân ngoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy là điều lễ thứ năm cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng tin tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, và Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học. Nam Mô Bố Thầy nhé.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính thưa lời chư tôn đức thần giáo các quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay lẽ ra thì Thượng Tọa Tỳ Siêu sẽ giảng, nhưng vì Thượng Tọa bận việc, do đó Thượng Tọa sẽ không có vào giảng được. Và do vậy chúng tôi trở lại với chương trình hàng tuần, là chúng tôi sẽ giảng trong cái ngày của mình. Nên thay vì đi vào giảng nhập thì chúng tôi sẽ trực tiếp đi vào bài giảng ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng ta nói về chữ giới trong đời sống. Nghiên cứu đó là những nguyên tắc của những cái hành xử liên quan đến thân khẩu ý của chúng ta. Những nguyên tắc này nó cho chúng ta biết một cái lằn ranh là cái gì mình nên làm và cái gì không nên làm. Nói theo ngôn ngữ của Phật pháp thì người giữ giới tức là người sống có giới, ở ngoài ngôn ngữ ngoài đời gọi là người sống có cái nguyên tắc. Nhưng mà dĩ nhiên là giới thì có nhiều loại, có nhiều loại mà nó không có, nó thuộc về giới không thủ, có nhiều loại nó là ác giới hay là tà giới, không phải là giới luật mà Đức Phật ngài ban hành. Chúng tôi lấy ví dụ như là ngũ giới, bát quan trai giới, sa di giới, thì kheo giới, thì kheo ni giới, vân vân, đó là những giới mà Đức Phật ngài dạy cho người Phật tử thực hành. Những nguyên tắc ngoài đời thì người ta hay đặt để ra một vài trường hợp, ví dụ như người ta nói rằng mình sống phải sống đàng hoàng, sống đàng hoàng tức là không có chuyện có nó không nói có, cái đó cũng là một sứ nguyên tắc. Hay hoặc giả là một người hứa là một chuyện gì đó thì chắc chắn là họ phải tuân thủ, họ phải làm, tu giữ lời hứa mình cũng là một sứ nguyên tắc. Nhưng mà nói chung là như vậy, thưa quý vị, Đức Phật thì định nghĩa giới như là một cái chủng tâm, một cái chủng tâm để tránh không làm một điều gì đó, cho dù ở những hoàn cảnh mà nó khó khăn. Lấy ví dụ như chúng ta không có thích nói lời chia rẽ, thì cho dù là cái hoàn cảnh mà nó có bực bội khó chịu đến đâu, hay là chúng ta có ghét một người nào đến đâu, thì chúng ta cũng không có nói lời ly gián người đó với một người khác. Cái đó gọi là nguyên tắc ở trong đời sống. Những nguyên tắc này nó tạo thành những cái xã hội văn minh, nó tạo thành những cá nhân, và những cá nhân này được xem như là sống đàng hoàng. Nhưng mà Đức Phật ngài cho chúng ta biết rằng không phải những nguyên tắc đó đơn giản chỉ tạo ra một cái xã hội trật tự, mà nó còn ảnh hưởng nhiều đến nội tâm của chúng ta. Nói một cách khác là nếu một người sống mà tùy tiện, nghĩa là chuyện gì làm cũng được, miễn là người ta không thấy, người ta không biết thì mình gì làm cũng được, thì cái đó là người không có giới. Nhưng mà có những người sống mà họ tin rằng có những việc mà mình nhất định trong hoàn cảnh nào mình cũng không làm, và đặc biệt nếu điều đó là điều khế hợp với như là ngũ giới hay là thập thiện, thì điều đó trở thành những cái thứ giới ở trong đạo Phật. Chúng ta lấy ví dụ là trường hợp sát sanh. Một người Phật tử mà hiểu đạo đó, thì ở trong mọi hoàn cảnh không bao giờ muốn sát hại sinh vật. Ngay cả khi họ ăn, thì cái thực phẩm nào mà nó không phải là con vật sống mà nó có sẵn thì họ ăn, còn những con vật nào sống thì họ tránh đi. Giả sử như người ta đến đi mua đồ, người ta nói đồ sống là ngon, nhưng mình là người Phật tử thì mình thấy là những con vật sống đó là những con vật mà nó còn có thức tính, mà mình ăn như vậy phạm tội sát sanh, thì người Phật tử dứt khoát là không. Thì chỉ mua, nếu cần phải mua thì mua những con vật nào đã chết rồi. Thì cái đó nó cũng là một thứ nguyên tắc ở trong cuộc sống, và điều đó đã ảnh hưởng sâu xa đến đời sống nội tại của chúng ta. Một con người trưởng thành mà không có được những nguyên tắc này, thì thưa quý vị, chúng ta thường có vấn đề là chúng ta không có biết cái lằn ranh nào là phải dừng lại. Ở trong những xã hội mà tiến bộ đó, thì con người thường là có những hạn chế nhất định trong cuộc sống của mình. Những hạn chế này không phải là mất đi tự do, mà những hạn chế này tạo nên cái trật tự của đời sống. Và khi mình tuân thủ và mình sống với những cái nguyên tắc đó, thì điều đó chứng tỏ là mình có trưởng thành. Cái tâm hồn của một người, cái đời sống của một con người mà đụng đâu sâu đó, cái gì sống cũng được, sao sống cũng được. Thì thường là họ tạo nên nhiều cái phiền phức cho họ và cho những người xung quanh. Chúng ta lấy ví dụ là mình ở gần với một người mà người đó họ hay tái máy, họ đọc email của mình, hay là họ hay mở thư của mình, hoặc giả là người đó họ hay lấy đi những thứ mà không phải của họ đó. Thì tự nhiên mình sống gần người đó mình phải cẩn thận, người đó không, người đó không cho mình sự an lạc. Nhưng mà mình sống với một người mà người đó họ có nguyên tắc rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó, rất tôn trọng cái sự riêng tư của người khác, không bao giờ đụng đến những thứ mà người ta không cho phép. Mà mình biết người đó thực sự sống như vậy thì thứ thì mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Đó là một cái cống hiến, cái cống hiến nói lên một cái sự an hòa. Mình sống với một người bạn, mình chơi thao thiệp với người bạn, mà mình biết rằng người đó là một người kín miệng, không có đem chuyện chỗ này nói chuyện chỗ kia, không đem lửa ở ngoài vào trong nhà, đem lửa trong nhà ra bên ngoài, thì mình cảm thấy là mình không cần phải giữ kẻ. Nhưng mà nếu một người nào mà họ sống, họ có tính là người đời họ gọi là tính thà lai thì chẳng hạn vậy, chuyện gì họ cũng đem nói đầu cơm sớm dưới, thì thật sự mình ở gần người đó đó, đôi khi mình phải cân, mình phải cân thật. Thì chính cái nguyên tắc sống đó, nó làm cho cuộc sống nó có trật tự đâu vào đó. Người Trung Hoa thì ngày xưa họ nói rằng cha làm tròn bổn phận của cha, con làm tròn bổn phận của con. Điều đó nó giống như mơ hồ, nhưng mà nó cũng nói về một thứ trật tự là người nào thì biết việc của mình và không đi xa khỏi cái ranh giới. Cuộc sống của chúng ta càng lớn lên thì càng rộng lớn, chúng ta đi nhiều, giao tiếp nhiều, sống ở trong nhiều trường hợp. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống ở trong một cái thế giới to lớn mà chúng ta không có nguyên tắc, thì giống như chiếc thuyền đi dưới biển mà nó không có định hướng. Cái cuộc sống mà tùy tiện đó là phần gọi là cuộc sống phóng túng. Cuộc sống phóng túng là cuộc sống không có cái mục đích, cuộc sống không có cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc nó đi chung với mục đích là bởi vì lý do như vậy. Là chúng tôi lấy ví dụ, bây giờ chúng ta sinh hoạt ở trong rừng cột pháp Buddha Dhamma này, chúng ta vào đây để làm gì? Để học Phật pháp. Thì không phải là khi chúng ta học Phật pháp thì chúng ta nói nguyên thiên chuyện gì chúng ta cũng nói hết. Nó có những chuyện thích hợp và có những chuyện không thích hợp. Ví dụ ngày hôm nay chúng tôi vào đây bàn với quý Phật tử, chúng tôi bàn những đề tài không phải là Phật pháp, thì điều đó có nghĩa là không thích hợp. Thì như vậy cuộc sống nó có cái gì đó rõ ràng. Và nếu chúng ta tuân thủ những cái rõ ràng đó, vậy là chúng ta sống có nguyên tắc. Và càng sống có nguyên tắc thì đời sống của chúng ta nó càng có lòng thiện tích. Về điều này chúng ta ít khi nào nghĩ rằng nó ảnh hưởng lớn đến đời sống, mà đôi lúc chúng ta xem nó là những cái thứ sự dây ràng buộc. Trong cái văn hóa mà không có thuần chất Phật pháp thì người ta hay sợ giữ giới lắm. Tại vì người ta thấy giới là nó làm cho mình lúng túng chỗ này, cảm thấy phiền tối chỗ kia. Nhưng mà thứ quý vị, nếu mà chúng ta để ý rất kỹ là trong một cái nhóm hay trong một cộng đồng nào đó, và những thành viên ở trong đó có biết tuân thủ những cái nguyên tắc nhất định, thì đời sống sẽ an lạc. Mình đi chung trong một phái đoàn ở trong một nhóm người, mà mình biết rằng có một người nào đó họ có tính năng cấp bậc thì thực sự rất là phiền. Hay mình biết có một người nào ở trong đó đó mà họ hay nói xấu người khác, mình cũng rất là phiền. Hay là có một người nào đó mà sống không có đàng hoàng ở trong đời sống, mình cũng rất là phiền. Thì chúng ta đều là những người cùng hành trình với nhau trên một con thuyền, cho dù là ở trong hoàn cảnh này hoàn cảnh khác, cùng nhau tu tập, cùng nhau sống dưới một mái chùa, cùng nhau đi trong một đoàn hành hương, cùng nhau làm một đề án gì đó. Nhưng mà nếu những người đồng sự, những người sống chung với mình, mà những người đó sống tùy tiện quá, nó không có nguyên tắc gì hết, thì nó sẽ loạn lên. Dạ, nó sẽ loạn. tại sao mà từ ngày xưa người ta hay vẽ ra những cái lằn ranh, những lằn ranh ví dụ như thế nào là một người có gia đình và thế nào là người độc thân, thế nào là một quan hệ bất chánh và thế nào là một quan hệ có thể gì chấp nhận được trong xã hội. Là tại vì khi một cái xã hội mà nó, cái quan hệ của con người mà nó loạn lên quá thì tự nhiên nó gây ra nhiều cái phiền não, gây rất là nhiều phiền não, phiền não lớn chứ không phải là nhỏ giữa người này và người khác. Thì ở đây Đức Phật Ngài nói đến một cái lĩnh vực, một khía cạnh khác liên quan đến giới, là ảnh hưởng đến cá nhân như thế nào. Hồi nãy giờ chúng ta bàn đó là ảnh hưởng đến xã hội, là ảnh hưởng đến cộng đồng, ảnh hưởng đến những người sống chung với mình. Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng khẳng định rằng một người mà sống có nguyên tắc và hiểu những nguyên tắc của mình, những nguyên tắc đó là năm giới, là tám giới, là sa di giới, là tỳ kheo giới, thì cái nguyên tắc đó làm cho người đó có được những cái lợi lạc, những cái kết quả ở nội tâm. Bởi điều này chúng ta đã nghe Chư Tăng nói đến, nhưng mà hôm nay chúng ta nhắc lại một số. Ví dụ như là cái gì mà mình có đó, nhờ vào tài sản, nhờ vào giới mà mình giữ được tài sản. Mà một khi giới hạnh mà của chúng ta mà nó bị hỏng đi rồi, thì chúng ta rất là dễ bị tổn thất. Vậy điều này có lẽ là dễ hiểu nhất ở trong cái thí dụ. Thí dụ mà người ta nói rằng mình có tiền mình xài có chừng mực thì mình sẽ không dẫn đến chỗ phá sản, nhưng mà nếu mình buông tay quá tráng thì nó sẽ dẫn đến chỗ khánh kiệt. Chúng ta sống ở quốc gia mà giàu thì bằng chắc thì chuyện đó cũng phải như vậy thôi. Hãy con người mà thí dụ như cái phương tiện của chúng ta chỉ có chừng đó mà chúng ta xài nhiều hơn là cái phương tiện mà mình có thì mình có vấn đề. Còn chưa nói đến chuyện là mình làm những điều sai trái đó, mà cái giá cho mình trả những điều sai trái đó là mình không gìn giữ được tài sản. Và nói thưa quý vị, ở trong những cái xã hội mà pháp trị đó, nó có một điều rất là rõ ràng là bảo vệ tánh mạng và tài sản. Nhưng mà nếu muốn bảo vệ tài sản của con người thì người sống ở trong xứ đó họ phải tuân thủ những cái nguyên tắc hợp pháp. Ví dụ như là họ phải đóng thuế cho đủ, hoặc giả là họ không làm những điều phi pháp, hoặc giả là nó có những gì mà họ được làm và có những điều không nên làm chẳng hạn. Họ tuân thủ cho đủ thì họ gìn giữ được tài sản của họ. Còn trong một cái xã hội mà cái pháp trị nó không ổn định thì tánh mạng không bảo đảm, tài sản không bảo đảm. Ở tại Hoa Kỳ đó, nó có trường hợp này thưa quý vị, là chúng tôi có biết nhiều người quen lắm. Cả một đời hai vợ chồng qua đi, trong thời trẻ đó thì cùng nhau để xây dựng sự nghiệp, mở ra những cơ sở thương mại, làm ăn buôn bán, cũng tới cái tuổi mà 50-60 cũng giàu có. Nhưng mà rồi tới cái tuổi mà 50-60 làm việc đã mỏi mệt rồi, sau nhiều năm mà vợ chồng vất vả rồi đã tạo nên một tài sản đáng kể rồi, thì nó có trường hợp là người chồng đi về Việt Nam có công việc thì lại có vợ nhỏ ở bên đó, hay là có bạn, có bồ bịch ở bên đó. Theo quan giả, người vợ ở đây buồn quá đi casino đánh bài bạc. Chỉ trong thời gian rất ngắn, là tại vì cái cuộc sống của họ, họ đã đi lệch cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc của họ rất là rõ ràng, đó là nếu mình muốn giàu có đó, thì mình đừng để tiền bạc nó chảy ra những cái chỗ mà không đáng. Nhưng mà khi mà tiền bạc mà dùng một cái chỗ trị lạc như là về Việt Nam để kiếm vợ nhỏ hay là đi vào casino để chơi thì không sớm thì muộn cũng phá sản. Mà chuyện nó xảy ra không phải một gia đình mà rất nhiều gia đình ở tại Hoa Kỳ. Thì ở đó cho chúng ta thấy rằng trong những trường hợp như vậy, một người phải có một cái đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nếu mình không có tuân giữ một số nguyên tắc nhất định thì công lao mình sẽ đang đổ sông đổ biển. cái gì mà mình tích tập bao nhiêu năm do công sức mồ hôi nước mắt, cái gì nó đi dễ dàng lắm. Đôi khi thưa quý vị, một người họ đi làm lương công nhật để dành tiền cả năm như vậy mới có được vài chục, vài ba chục ngàn, và ba chục ngàn họ đi casino đánh bài, họ đứng trong một canh bạc tốn cả trăm ngàn và rồi dẫn đến chỗ phá sản. Thì nói chung là nếu đời sống của chúng ta nó có trật tự, nó có nguyên tắc, thì cái gì mà mình làm được mình giữ được. Nhưng mà nếu mà đời sống của chúng ta mà buông quá, buông thả quá và đi đến những cái chỗ mà không đáng đi đó, thì cái chuyện mà thất thoát, cái chuyện mà phá sản, cái chuyện mà cánh tận là chuyện rất là dễ dàng xảy ra. Vì do vị Đức Phật Ngài dạy là một cái người mà giữ giới đó, thì người đó là người có khả năng để gìn giữ tài sản của họ. Ngày hôm nay ở tại Hoa Kỳ người ta cũng nói rằng những cái công ty mà làm ăn khá họ đều có những cái luật, nó gọi là play by the rule hay play by the book, nghĩa là có những nguyên tắc nhất định ở trong cái sự quản trị, và nhờ cái kỷ luật đó mà người ta có thể gìn giữ được sản nghiệp của công ty. Còn nếu mà những nguyên tắc không được tôn trọng thì dẫn đến chỗ phá sản là chuyện bình thường. Và thứ gì, một điểm thứ hai mà nói về một người giữ được cái giới hạnh, đó là có được danh thơm tiếng tục. Chúng tôi nghĩ như vậy. Có nhiều việc mà chúng ta suy nghĩ rằng nó rất là nhỏ, không có đáng kể, nhưng mà thực sự nó ảnh hưởng rất là lớn. Có một lần chúng tôi sang bên Úc cách đây một năm, thì chúng tôi ngồi nói chuyện với một số người, một số Phật tử trong một gia đình ở Sydney. Thì các vị mới nói chúng tôi là khi mà các vị vào sinh hoạt ở trong Internet thì các vị thường thấy có hai thành phần của tăng ni. Một thành phần là vào trong room thao thoát hay là một vài nơi khác sinh hoạt là vì ưa chuộng Phật Pháp mà vào sinh hoạt, hay là vì muốn cống hiến mà vào sinh hoạt. Nhưng mà có những bị đi vào sinh hoạt là chỉ với mục đích là để liên lạc đầu này đầu kia và để có kêu gọi tiền bạc. Thì bắt đầu chúng tôi nghe các vị nói về thì chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng mà rồi khi mà các vị kể cho chúng tôi nghe một vài vị, một số vị mà đi vào Internet sinh hoạt mà chỉ dùng cái đó để làm cái phương tiện liên lạc đầu này đầu kia kêu gọi tiền bạc, thì lúc đó chúng tôi nghe chúng tôi hơi chạnh lòng một chút. Bởi vì chúng tôi cũng biết những vị đó, những vị đó cũng có khả năng. Nhưng mà các vị đó đã dùng cái phương tiện để phá hủy đi cái niềm tin của Phật tử, và đã làm cho cái chuyện nó không đáng, nó làm cho mình mất đẹp. Và cũng may mắn cho chúng ta là có rất là nhiều vị trong nhiều năm tháng của cuộc sống đó, những vị này chỉ một lòng làm việc cống hiến. Mà những vị đó khi mà làm việc cống hiến không nghĩ gì là mình vào trong Internet để liên hệ đầu này để được điều này được điều kia. Thì khi chúng tôi nghe những người Phật tử nói như vậy, chúng tôi hiểu ngay được một chuyện trong đời sống là nó có những khi người ta hy sinh một cách không có đáng những điều không nên hy sinh. Nói cái điều này chúng tôi nhớ người ta có câu nói là cầm lòng bán cái vàng đi để mua những cái nhiều khi không vàng. Người ta lấy vàng người ta đưa đi bán để đổi ra tiền, và nhiều khi lấy cái tiền đó để mua những cái mà nó không đáng, nó đáng không đáng gì so với cái vàng họ có. Thì mỗi con người ở trong cuộc sống đó, có một số những nguyên tắc nhất định Và những nguyên tắc này làm đẹp cho bản thân, làm đẹp cho đạo, làm đẹp cho đời. Nhưng mà nếu mà người đó không có đủ lòng tự trọng và nghĩ rằng mình chỉ dùng những cái phương tiện này để cho mục đích này mục đích kia, mang tới các vụ lợi hay là bị ngã này, thì đúng là cầm lòng bán cái vàng đi để mua những cái nhiều khi không vàng. Chúng ta nói đến điều thứ ba của cái quả phúc, đó là cái lòng tự tin. Lòng tự tin ở đây là lòng tự tin sống ở trong một tổ chức, hay giữa đám đông, hay là giữa hội chúng. Một con người mà chúng tôi lấy ví dụ là cái người họ hay, nếu mà chúng ta để ý cho kỹ, những người mà họ hay nói những chuyện đàm tiếu, và đem chuyện chỗ này nói chuyện chỗ kia chẳng hạn, thì khi họ vào trong đám đông đó, họ dễ bị người khác nghĩ quấy về họ, và họ dễ mất tự tin. Điều này là cái kinh nghiệm của chúng tôi. Trong những cái buổi hội họp, những cái buổi hội thảo, những buổi gặp gỡ làm việc, từ giáo hội cho đến những cái tổ chức địa phương hay trong một cộng đồng, trong nhóm, những người nào sống mà có cái giá trị riêng của mình, có nguyên tắc riêng của mình, thì họ đến đi một cách rất là tự tại. Nhưng một người nào mà sống mà đụng đâu sâu đó, sống tùy tiện, sống thế nào cũng được, thì trước thì họ không có tự tại. Ngay cả khi mà nói năng, thì những người họ sống họ có cái giá trị riêng của họ đó, thì khi họ nói, chúng ta hiểu cái lời nói họ đã chắc định, lời nói của họ nó nặng ký. Nhưng mà những người mà sống rất là tùy tiện ở trong cuộc sống, không có nguyên tắc gì hết, thì thực sự lời nói họ không có giá trị. Vì lý do rất đơn giản là trong lòng của họ đó, nó không có đủ tự tin. Nên trong trường hợp này nó ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều. Chúng tôi có được nghe ngày thiền sư Lim, Chan Lim ở bên Thái Lan, ngài có kể một chuyện là ngài dạy rằng một vị tỳ kheo mà sống an lạc ở giữa thanh chúng là vì đó không có điều gì để tự trách về bản thân của mình. Như một người mà họ có làm những điều rất là xấu với bản thân của mình, thì cho dù ngồi giữa thanh chúng, người ta không nói gì mà mình cũng có được an lạc. Vì điều này chúng ta phải nói rằng nó ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của mình rất là lớn. Ảnh hưởng lớn chứ không có nhỏ. Chứ tôi nhớ ngày mà ngày cuối cùng khi mà ngày Hòa Thượng Hộ Giác ngày lìa đời được, nhiều chư tăng và nhiều Phật tử đến thăm viếng ở bên giường của ngài. Chúng tôi có thể cảm nhận được một cách sâu sắc rằng ngài đã đối xử với tất cả bằng trọn vẹn tấm lòng, bằng cái tốt của ngài. Ngài không có ở xấu với một ai. Tại đến lúc đó, người ta đến với ngài cảm thấy rất là tự tại. Giả sử trong một đời sống của mình mà mình có một cái điều gì sai quấy, điều xấu với người nào đó, mà trong những giờ phút cuối cùng của đời mình mà họ đến, thì thực sự mình cảm thấy ái nãi. Có khi mình phải xin lỗi, có khi mình cảm thấy không có thoải mái. Nhưng mà bởi vì có lẽ trong cuộc sống của ngài rất là chan hòa, ngài sống đối với tất cả mọi người, ngài đến cái tình mà ngài đối. Do vì khi người ta đến, ngài cảm thấy rất là thanh thản, không có cái gì vướng bận. Cái đó cũng là một thứ nguyên tắc trong đời sống của mình. Nguyên tắc sống với đời sống vô hại, sống với lòng từ. Và thứ quý vị, nó cũng còn một hình ảnh xa hơn nữa. Đó là khi đối diện với cái chết không có mê loạn. Về điều này cũng phải nói rằng chúng ta nói đến, và quý vị Phật tử quốc thì cho chúng tôi một phút, chúng tôi sẽ trở lại liền. Quý vị chờ chút. Dạ xin lỗi quý Phật tử. Thôi vì khi mà nói đến một cái tâm tự tại, ổn định, khi mà đối diện với cái chết ấy, thì có lẽ riêng đối với bản thân của chúng tôi trong thời gian hơn một tháng qua, chúng tôi học được rất là nhiều về điểm này. Khi mà Ngài Hòa Thượng Hộ Giác ra đi đó, thì Chư Tăng và Phật tử nhắc nhiều về những điều kỳ lạ ở trong cuộc sống của Ngài, ở trong tăng lễ của Ngài. Ví dụ như là thời tiết, ví dụ như là phần di cốt của Ngài, vân vân. Nhưng mà riêng đối với cá nhân chúng tôi, một điều mà chúng tôi thực sự cảm nhận, và cảm nhận một cách hết sức là thấm thiết, đó là sự thanh thản của Ngài khi mà Ngài đối diện với cái chết. Chúng tôi đọc ở trong kinh, Đức Phật Ngài dạy rằng hầu hết chúng sanh ở đời đều run rẩy trước tử thần, hay nói một cách khác, đều kinh hoàng trước cái chết. Nhưng mà thưa quý vị, cho đến bây giờ thì khi mà Ngài ra đi rồi, chúng tôi có thể nói một điều là những giây phút cuối cùng của cuộc đời của Ngài cho thấy rằng Ngài đã thực sự rất là thanh thản, điềm tĩnh với cái chết. Khi mà chúng tôi đi bên Úc về, ba tuần lễ trước khi Ngài ra đi rồi, thì thưa quý vị, lúc bây giờ Ngài dùng cơm không được, Ngài chỉ dùng nước uống nước. Chúng tôi có thỉnh Ngài đi bệnh viện, nhưng mà Ngài không đi. Ngài nói với chúng tôi rằng kỳ này sư sẽ không qua khỏi. Và rồi ngày thứ sáu đầu tháng 12, chúng tôi thấy rằng việc đó nó không nên để như vậy. Nhờ một người y tá ở trong cái clinic nơi Ngài lọc thận đó, để thưa với Ngài rằng Ngài cần oxy, thành ra Ngài phải vào bệnh viện, thì Ngài cũng miễn cưỡng nhận lời. Và khi ở tại bệnh viện đó, tới ngày thứ hai, sau khi chúng tôi bàn bạc với các bác sĩ thì thấy rằng việc chữa trị nó không còn thích hợp với Ngài được, và chúng tôi rước Ngài về chùa để Ngài ra đi. Thì chúng tôi có vào thưa với Ngài là bệnh viện cho biết là sự chữa trị nó không còn tốt cho Ngài nữa, thành ra chúng con quyết định rước Ngài về chùa để Ngài ra đi ở chùa. Thì Ngài một cách rất là bình thản gật đầu, Ngài nói như vậy là phải. Rồi Ngài về chùa, Ngài không dùng thuốc nữa, mỗi ngày Ngài đều phải dùng thuốc, và Ngài không lọc thận nữa. Một tuần Ngài phải lọc thận 3 lần mới không lọc thận nữa. Điều đó có nghĩa là cái chết gần kề. Nhưng mà không phải một mình chúng tôi ở với Ngài, mà rất đông chư tăng và Phật tử về chung quanh Ngài. Ngài biết cái chết sắp đến, nhưng mà Ngài rất là điềm tĩnh. Một cái hình Phật treo ở trước Ngài mà treo thấp, Ngài dặn treo cao lên. Bởi vì sau đó Ngài cho biết rằng treo thấp giống như cái chân mình hướng về Phật không tốt. Chư Tăng đến đó, Ngài dặn là đi lo chỗ ở, lo cơm cho Chư Tăng. Quý Phật tử về đảnh lễ Ngài từ xa đó, Ngài nhớ Ngài hỏi thăm những người trong gia đình. Ngài đã đối diện với cái chết, nó có thể đến từng bất cứ khoảnh khắc nào. Nhưng mà lần đầu tiên chúng tôi tận mắt mục đích một người mà có thể nhìn cái chết nó đến một cách bình thản như vậy, rất là bình thản. Thì thưa quý vị, hơn 2 năm qua trước khi Ngài ra đi thì Ngài thường nói về kinh Kirimananda. Và thật ra có một điều lạ về cuộc sống của Ngài đó, là khi mà Ngài còn khỏe đó, Ngài hay chú trọng về nhiều cái, Ngài chú trọng về pháp học hơn là pháp hành. Và Ngài cũng chú trọng về phương pháp niệm Phật nhiều hơn là những pháp khác. Nhưng mà 2 năm cuối cùng thì Ngài thường nói về niệm về thể trực, niệm về thân bất tịnh. Chúng tôi cũng hiểu tại sao. Nhưng mà chúng tôi biết rằng Ngài thường tụng kinh Kirimananda. Nhưng mà khi mà Ngài thường ngồi lại tụng một mình, hay đến nói chuyện với Ngài, Ngài thường nói về thân bất tịnh đó, thì chúng tôi hiểu rằng Ngài đang chuẩn bị một cái gì đó cho chính Ngài. Và sự chuẩn bị đó có kết quả, thưa quý vị. Thật ra thì chúng tôi hoàn toàn tin rằng Ngài đã chuẩn bị rất tốt, rất tốt cho hành trình của mình. Nhưng mà chuyện đó không có dễ dàng. Và chuyện đó không có dễ dàng. Đối với Ngài Hộ Giác, khi mà Ngài nằm ở trên giường, chúng tôi có thể cảm nhận được sự kham nhẫn của Ngài đối với cái sự đau của cơ thể. Khi nói chuyện với Ngài thì Ngài trả lời, nhưng bình thường thì Ngài nhắm mắt kham nhẫn, không có rên rỉ, không có than thở. Và lúc đó chúng tôi mới thấy cuộc tu có ý nghĩa. Thật sự phải tới cuộc sự tu tập có ý nghĩa. Tất cả chúng ta đều đối diện với cái chết với sự sợ hãi. Mà thường có những liệu toan là không biết cái này sẽ ra sao, cái kia ra sao. Lúc đó chúng ta nhớ nhiều thứ, nhưng mà không có cái thứ nào mà đáng nhớ cho bằng hơi thở của mình, cho bằng cái cảm thọ của mình, và cho bằng Phật Pháp mình. Nhưng mà chúng ta thường nhớ những thứ khác. Cái tâm của chúng ta phải đủ mạnh, cái tâm của chúng ta phải đủ, cái trí của chúng ta phải đủ sáng suốt để chúng ta không nhớ nghĩ đến điều này và điều khác. Và được như vậy là nhờ những nguyên tắc trong đời sống của chúng ta. Và những nguyên tắc đó nó phải rõ ràng. Và nguyên tắc phải rõ ràng. Trong cuộc sống của Ngài Hòa Thượng Hộ Giác, thứ gì? Chúng tôi chia sẻ với quý vị một chuyện này là Ngài có một cái bản lĩnh mà chúng tôi nghĩ rằng rất khó có ai có thể có được. Đó là Ngài rất là thoải mái để nói chuyện một cách hòa ái với những người từng chống đối Ngài, từng nói xấu Ngài. Và đôi khi chúng tôi hỏi Ngài là làm thế nào mà mình có thể đối diện với những người mà họ ghét mình, họ chống đối mình một cách thoải mái như vậy. Thì Ngài có một cái bí quyết. Ngài chỉ đó là mình hãy ban bố, hãy cho, hãy chia sẻ với người đó. Khi mà mình cho ai một cái gì, dù đó là một tách trà, hay là một bữa cơm, hay là một nụ cười, thì mình không có phiền, không giận người đó nhiều. Cái cách này nó cũng có một điểm như vậy, thưa quý vị. Nếu mà mình giận một ai đó mà mình không làm gì hết thì cái giận nó sẽ hoài. Thì thấy vào đó, mình hãy cho người, hãy đãi người đó ăn một bữa ăn cho ngon. Hãy tặng cho người đó một món quà gì đó. Mình tặng cho người đó một món quà, đồng thời mình cũng có nghĩa là mình xóa đi cái niệm bất thiện trong lòng mình. Ngày xưa ở chùa có một người, anh này rất giỏi về cái việc làm dạng đồng, tức là body shop, làm cái dàn xe hơi đó. Mà khi anh lên chùa đó thì chùa nhờ anh để sơn sửa những cái tượng Phật. Sẽ làm rất là tốt. Về sau này thì anh với những anh với vợ con, tại vì anh quá tật lệ hay đánh vợ đánh con, thì vợ con cũng ở không được ra bên ngoài. Và anh lên xin ngài hậu giác, nói làm sao để vợ con trở về. Nhưng mà vợ con không trở về thì anh lại đâm ra anh thù ngài hậu giác, thù chí tâm. Và khi anh thù như vậy thì anh nói nhiều cái chuyện rất là tệ hại. Và anh nói chuyện này chuyện kia rất là tệ hại. Nhưng mà như vậy là lâu lâu ngài nhìn những từ Phật thì ngài vẫn nhắc tới cái công quả của người đó, của người đã từng làm. Mặc dù người đó đã từng mạ lý ngài, đã từng chửi ngài bằng cách này cách khác. Thì chứ vì chứ tôi nghĩ cái khả năng mà có thể nhớ cái tốt của người mà không nghĩ đến cái xấu của người, nó cũng là một thứ nguyên tắc của đời sống. Cái nguyên tắc đó đó, nó giúp cho chúng ta có một thái độ tỉnh táo. Cái nào là cái nên làm, cái nào là cái nên nghĩ. Mà như vậy nó trả cho chúng ta lại sự bình an. Một con người sống mà không có những nguyên tắc như vậy đó, nó rất là dễ sợ. Và đến lúc lâm chung thì chúng ta thường rối loạn, rối loạn tâm tư của mình. Và về điểm này thì nó tương tự như là chúng ta học rồi đi thi. Lúc chúng ta đi thi đó, có lẽ là tất cả chúng ta đều có những biết những giây phút là mình chuẩn bị rất là nhiều. Nhưng mà tới giờ phút thi cử, nhiều lúc vì mình thức khuya quá, nhiều lúc vì mình lo lắng quá, nhiều lúc vì mình căng thẳng quá, thật ra mình đã làm hỏng đi tất cả sự chuẩn bị của mình. Chúng tôi biết có những người học rất giỏi, thưa quý vị. Và xin quý vị nghe không được hả? Dạ vâng. Chúng tôi biết có những người bình thường học rất giỏi, nhưng mà họ bị cái chứng bệnh như vậy là đến giờ thi đó thì họ bị cái áp lực rất lớn. Và do cái áp lực này, họ trở nên bối rối, họ quên bài, mặc dù bình thường họ rất giỏi. Do vì cái nhiều khi người ta nói học tài thi mạng, cái chuyện học tài thi mạng thì chúng tôi không biết rõ, nhưng mà chúng tôi biết rằng đôi khi vào cái giờ chót thì chúng ta bị áp lực nhiều. Do cái áp lực nhiều chúng ta làm hỏng đi cái công trình học của mình. Đôi lúc cả đời chúng ta khuôn tập rất nhiều công đức, nhưng mà giờ phút cuối cùng khi mà đối diện với cái chết đó, nghĩ đến những người thân đã bỏ lại, nghĩ đến bao nhiêu tài sản vốn liếng mà chúng ta bỏ lại, nghĩ đến những cái vật quý mà chúng ta có được bây giờ chúng ta không làm chủ được, lúc đó nó có vấn đề, thưa quý vị. Vì vậy để chúng ta khải địa có thể có được một cái trạng thái thanh thản trước khi ra đi, có lẽ không có điều gì tốt hơn là trong cuộc sống của chúng ta nên tạo một số cái thói quen mà đạo Phật gọi là thường nghiệp, mà thói quen là thói quen tốt. Có Phật tử nói với chúng tôi như vậy là ban đầu vào trung trung nghe pháp là bởi vì giống như là buồn đi nghe pháp thôi, nhưng mà nghe lâu ngày đó thì tự nhiên tới giờ mà không có nghe vào nghe pháp mà thấy nó thiếu, mà như vậy nó đã trở thành một thói quen. Thì tới giờ đó dù là vị giảng sư nào, dù đề tài nào đi nữa thì cũng vào nghe được, là bị lên thành thói quen. Cái thói quen đó là một cái thường nghiệp tốt. Nhiều khi mà nghĩ đến điều này thứ gì, chúng tôi thật ra có đôi lúc chúng tôi bận việc lắm, mà duy trì cái rung thực sự nó cũng vất vả. Nhưng mà nghĩ đến cái lợi lạc mà cho chư tăng và Phật tử đó, thì chúng tôi nghĩ rằng dù thế nào mình cũng phải cố gắng. Mà chúng tôi tin rằng những cái thường nghiệp mà chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày, ở trong trường hợp ngày Đức Phật đặc biệt là ngày nói đến cái việc người trì giới đó, nó sẽ trở tạo cho chúng ta những cái thói quen tốt. Không chừng những thói quen nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. ở trong những lúc mà chúng ta cần đến cái năng lực của thường nghiệp, cái năng lực của nguyên tắc, cái năng lực của lòng tự tin. Và điều sau cùng mà Đức Phật Ngài dạy, cái lợi lạc của một người trì giới đó là sau khi thân hoại mạng chung sanh về cõi an lạc. Người Phật tử Việt Nam của chúng ta ảnh hưởng cái màu sắc của tôn giáo, đôi khi chúng ta chỉ nói đến một chuyện là niệm Phật để chết thì sanh về cõi Phật, nhưng mà thật ra thì còn có nhiều thứ mà chúng ta cần phải để ý. Một cái nguyên tắc chung là cái gì nhẹ nhàng thì cái đó đi lên, mà cái gì nặng nề thì cái đó chìm xuống. Không nhất thiết là chỉ có niệm Phật về cõi Phật mới là cứu cánh của chúng ta, mà chúng ta còn phải nghĩ đến một điều là làm thế nào ở trong giờ chọn, những giây phút cuối cùng chúng ta có thể ra đi mà không có cái sự dính mắc. Làm sao những giây phút cuối cùng chúng ta có thể ra đi mà cái tâm không sân không hận? Làm thế nào những giây phút cuối cùng chúng ta ra đi, chúng ta có thể đủ sự tỉnh táo để có thể nhìn vào hơi thở của mình, nhìn vào cảm thọ của mình? Những điều đó có lợi cho chúng ta nhiều, có lợi hơn là những thứ khác. Vì vậy, nếu chúng ta tin vào điều đó thì chúng ta chỉ lấy một cái tiêu chí đơn giản, đó là ở trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta sẵn sàng khởi hành, sẵn sàng lên đường với một tâm tư thật sự là nhẹ nhàng. Cái tâm tư nhẹ nhàng đó phải là tâm tư không có dính mắc. Tâm tư nhẹ nhàng đó phải là tâm tư không quan kết. Cái tâm tư nhẹ nhàng đó phải là tâm tư thanh thản. Nó không dính mắc là nếu bây giờ chúng ta còn tỉnh táo bình thường và chúng ta tâm niệm rằng rồi ai cũng phải ra đi, tất cả cái gì mình có mình đều phải bỏ lại cuộc đời này, nặng lòng cho lắm rồi nó cũng phải bỏ lại thôi. Và đặc biệt khi mình nghĩ đến cái chết của những người thân của mình thường quán tưởng như vậy, thì sẽ giúp ích chúng ta nhẹ nhàng. Và ở trong giây phút này, khi mà chúng ta còn khỏe, khi mà chúng ta chưa có kề cận cái chết, nếu có giận ai thì quý vị cứ giận, nhưng mà đừng quan trái, đừng có quan khách, đừng có cột với người đó. Chúng ta thường nói những cái câu mà chúng ta nói, chúng ta nghĩ rằng những cái câu đó nó nói lên một cái sự khẳng định để chúng ta không bực bội. Thí dụ như là mình nói rằng mình vĩnh viễn không bao giờ chơi với người nào, hay là không bao giờ muốn thấy mặt người nào, hay là mình nói là nhất định không đội trời chung với người đó. Nó đâu, thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy những cái email hay là những cái lời nói chửi qua chửi lại của những người này những người kia, đôi khi chúng tôi cảm nhận một điều rằng rất ít người thấy được cái hệ quả của sự quan kết. Sống trong một đời quan kết để làm gì? Mình cũng vô quan kết để mình kéo nhau vào chỗ đọa lạc thôi. Bây giờ mình cùng đi đường, mình đi mình đâu muốn lấy cái dây xích mà mình cột mình cái chân mình với chân người khác để làm cái gì? Nếu mà sống ở trong cuộc đời mà buổi sáng thức dậy, buổi chiều đi ngủ, buổi tối đi ngủ mà mình cứ nghĩ quan cái với người này quan cái người kia, thì đời sống khổ quá. Thế nên khi mà mình hiểu được cái chuyện mà cái gì nhẹ bay lên, cái gì nặng thì chìm xuống, thì mình sẽ thích quan cái lại hết. Tại quan cái rồi cũng vậy. Có bao giờ chúng ta thấy một người nào mà một cậu quan gái người khác người đã an lạc? Chúng tôi chưa thấy. Chúng tôi không biết là quý Phật tử có thấy ai mà sống mà giận hờn mà quan gái người khác người an lạc không có. Vì nó trở nên vô nghĩa. Và nên chúng ta phải để tâm của chúng ta cho thật nhẹ nhàng. Dạ. Không có quan cả. Và điều nữa, này nữa. Đừng để tâm của chúng ta bị mê muội. Bị mê muội là cái gì đó không biết rõ. Một điều mà làm cho tâm của chúng ta thắp sáng nhất, đó là mình biết rõ mình đang thở vô, đang thở ra. Mình nghĩ là mình biết chuyện thiên hạ rất là nhiều, nhưng mà nó không quan trọng bằng vào giờ phút này mình biết rằng mình đang thở vô hay đang thở ra. Để tâm mình được rõ ràng, mới được trong sáng. Nếu tâm của mình không dính mắc thì đạo Phật gọi là vô tham. Nếu tâm của mình không quan kết, rất là trạng thái vô sân. Nếu tâm của mình được rõ ràng là trạng thái vô si. Mà mình ra đi khỏi cuộc đời này với vô tham, vô sân, vô si thì được là nhẹ nhàng. Đó gọi là nhẹ nhàng. Nếu mình ra đi khỏi cuộc đời này mà với sự vướng bận và với cái quan kết và với cái tâm mê muội đó, thì cái đó là cái tâm không có nhẹ nhàng. Thì cái gì nhẹ nhàng cái đi lên thôi. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử. Nhân cái đề tài ngày hôm nay nói về năm cái lời lạc của một người có giới, trì giới. Và bây giờ thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng Thỉnh Chư Tăng để có những chia sẻ trong phần thảo luận. Chúng tôi sẽ dứt lời tại đây. Quý vị quan khỉ trời, chúng tôi xin một chút. Hôm nay ở trong rừng của chúng ta có đại đức Pháp Tân, có đại đức Huệ Tiến, đại đức Pháp Tính. Có lẽ trong giây lát nữa thì cũng sẽ có một số Chư Tăng vào. Thưa quý vị, trước nhất thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tân đang có bạn trước máy, xin đại đức Pháp Tân quan vị cho biết, để thỉnh đại đức Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Thưa quý vị, có lẽ là đại đức Pháp Tân hiện không có bạn ở trước máy. Đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có bạn trước máy không? Kìa vâng. Đại đức Pháp Tính, chúng ta nói về năm cái lời lạc của người di giới ở tại đây. Năm cái lời lạc này có thể được tính trên phương diện nhân quả đó. Đó là cái quả phước của cái sự giữ giới. Nó gọi là quả phước hay không? Hay là khi mà chúng ta nói đến quả phước sự giữ giới thì chúng ta chỉ nói chuyện là sanh và khỏi an lạc thì mới gọi là quả phước. Còn cái chuyện mà đi vào đám đông mình có lòng tự tin hay là chúng ta khi chết tâm không có mê loạn thì cái đó có được tính là quả phước hay không? Xin được thỉnh để đi góp tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Quan Tâm, đại đức Huệ Tiến, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều là rõ. Kính và thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nói về năm cái quả báo của một người giữ giới đó, thì đây phải nói rằng là cái nhân nó trổ cái quả trong hiện tại. Cái nhân nó trổ cái quả trong hiện tại. Quý vị thấy rằng, ví dụ nói về nghiệp mà là cái gì? Là những cái hành động. Mà những cái hành động đó nó sẽ cho chúng ta cái kết quả gì quý vị? Hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp, sanh báo nghiệp. Vậy thì ở trong cái trường hợp hiện báo nghiệp có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là, ví dụ như bây giờ ngược lại á, nếu mà chúng ta mà ăn cắp mà chúng ta bị nhiễm vị, chúng ta sẽ bị chính thủ người ta bắt, hoặc là mình bị đánh đập vân vân. Khi mà mình bị bắt mình sẽ bị đánh đập, thì những cái đó được gọi là cái gì? Những cái đó được gọi là hiện báo nghiệp. Ngay trong hiện tại đó nó sẽ cho mình cái kết quả như vậy. Thì cũng vậy, đối với một người mà giữ giới, ví dụ như mình đi vào ở trong cái hội chúng, mình không có bị dao động, mình rất là dạn dĩ, thì cái điều này là ở đâu có, ở đâu mình có? Ở cái nhân ngay trong hiện tại này mình đang giữ giới nè. Thành ra mình đi đánh mình không có sợ gì hết. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi đối với chúng tôi gặp với những vị sư bạn mà thân quen, mình biết là những vị này tu tập rất là đàng hoàng. Mình có ví dụ như là trong cái ngày lễ hội hoặc là trong cái sự qua lại phòng ốc đồ này kia, mình rất là an toàn. Có nghĩa là mình không có sợ gì hết. Mình không có sợ bị mất đồ hoặc là mình không có sợ cái điều này điều kia. Thì những cái này là ở đâu có gì? Do mình biết được những người này có cái phẩm hạnh, có giữ những cái điều học, thành ra nó họ đi đến đâu, họ đi đến gần mình, bất cứ một cái điều gì mình cũng không có sợ. Thì những cái điều này ở đâu họ có? Là do cái nhân ngay trong hiện tại này họ có giữ giới. Thành ra quý vị thấy rằng cái đời sống của mình, một cái hành động gì đó của chúng ta làm, nó đều có cái gì? Nó đều có hiện báo nghiệp. Nó đều có hiện báo nghiệp hết. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình mà tu tập, bất cứ mình là người tu hay là người đời gì cũng vậy, nếu mà mình tu tập mà có giới hoặc là mình có sự chân thật, mình đi đến đâu cũng không ai sợ. Dù cho mình thấy rằng thí dụ như là dù cho thí dụ mình đi đến mình đi đến một cái hội chứng nào, mình cũng không sợ, mình cũng không sợ mọi người. Có nghĩa là mình không sợ ở đây không phải là mình ngang tàn, nhưng mà mình không có sợ ai chê bai gì mình hết. Rồi hơn nữa, cái người mà người ta đi đến với mình, người ta cũng không sợ. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta giàu có đi, người ta đi đến chỗ này chỗ kia, người ta sợ bị mất của, bị môi của, hoặc là bị những cái lời nói ngọt này vân vân, làm người ta mất của vân vân. Nhưng mà đối với khi mà những người đó mà đi lại gần những người có giới, những người có tu tập đàng hoàng, người ta không có sợ, người ta không có sợ cái điều đó. Thì ở đây chúng tôi nói về cái điều này để chỉ việc để cho chúng ta biết rằng một người khi mà có tu tập có giới đàng hoàng thì giữa mình cũng không có sợ hội chúng chê bai, mà ngược lại mình sẽ dạn dĩ, mình không bị dao động. Rồi những cái người mà ở trong cái hội chúng đó, người ta cũng rất là an tâm khi mà tiếp xúc hoặc là qua lại với mình. Thì những cái điều này ở đây tại sao mình có được, tại sao mình có được, là tại vì do cái ngay cái nhân hiện tại mình có giữ giới, mình có tạo trữ những cái công đức phước báo, mình có tu tập, mình có thu thúc, thành ra mình được cái kết quả như vậy. Rồi quý vị thấy rằng ở trong năm cái quả báo này nè, không phải rằng là chỉ ngay trong hiện tại đâu, không phải chỉ ngay trong hiện tại chúng ta được đầy đủ tài sản, tiếng lành đồn xa, hoặc là dạng dĩ trong đám đông vân vân, nhưng mà chúng ta còn cái quả báo gì nữa, chúng ta còn cái quả báo là sau lúc mà trong cái lúc mà chúng ta năm chung á, chúng ta không có bị bắn loạn, tâm của chúng ta nó sẽ bình tĩnh, chúng ta không có bị mê loạn. Rồi sau khi chết á, chúng ta sẽ được sanh về thiên giới, hoặc là chúng ta được sanh về cái cảnh giới an vui. Vậy thì đối với cái sự giữ giới này á, quý vị thấy rằng nó là cái nhân, nó sẽ cho chúng ta cái quả, mà cái quả này á là nó chỗ lúc nào quý vị? Ngay trong hiện tại và ở trong thời vị lai. Có nghĩa là khi mà mình tu tập, mình giữ giới rồi, thì ngay trong hiện tại mình được, ví dụ như là sung túc về tài sản, tiếng lành đồn xa, hoặc là dạng dĩ ở trong đám đông. Thì những cái này là do cái nhân giữ giới, nó chỗ cái quả này cho mình. Mà nó chỗ, nếu mà mình nói chính theo cái đời sống này và đời sống kia đó, thì cái này nó gọi là cái quả nó chỗ ngay trong hiện tại. Còn nếu mà nói về từng sát na thì chúng ta thấy rằng là ở trong thời vị lai, có nghĩa là qua cái hành động nó rồi, nó sẽ cho cái kết quả chúng ta lần lượt như vậy. Vậy thì ở trong cái rồi, khi mà ở trong những cái đời sống sau á, mình có đạo đức, hoặc là mình sanh ra ở trong một cái hoàn cảnh nó tốt, một cái địa vị nó tốt, một cái dòng giống nó tốt, đó là cái quả của cái đời sống vị lai, hoặc là cái quả của những cái đời sống sau. Thành ra nó ở trong cái trường hợp này thì theo cái ý của con thì nói rằng là một người mà tu tập có giữ giới thì sẽ được cái quả báo ngay trong hiện tại. Vậy thì nó là cái nhân mà nó để lại cho có cái quả ở trong hiện tại và ở trong tương lai luôn. Cả hai thời nó được ở trong hiện tại và ở trong tương lai luôn. Thành ra đó, một người mà được an vui, đang ở trong cái cảnh giới an vui, hoặc là đang ở trong từng cái sát na, thân tâm an lạc, được an vui, là do cái người này có giới đức, à, có tạo trưởng những cái công đức phước báo, có nghĩa là có tạo những cái nhân ngay trong hiện tại này, thành ra à, ở trong đời này và ở trong đời sau đều được cái sự an vui. À, đây là cái quả báo của cái người mà giữ giới. À, đây là những cái ý con xin được trình bày đóng góp qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu ra. Bây giờ thì con xin kính thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhá.
Sa sư kính trình đại đức Pháp Tính. À, đại đức Pháp Tính không biết đại đức Pháp Tính giờ này có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính ví dụ như một người giữ giới, mà do giữ giới đó họ tăng lòng tự tin, hay là khi chết không có mê loạn, thì cái đó có phải là quả gì đâu không? Hay là nó chỉ là một sự hưởng thụ quá trình, hoặc giả là do cái ảnh hưởng của thiện tâm thôi. Xin đi nhắc lại là cái lòng tự tin hay là cái trạng thái không mê loạn lúc lâm chung có được tính là quả dị tục của di giới hay không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tăng.
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Gia. Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo Giáo Pháp và tăng chúng để tự tòa giác đẳng.
Xin đại đức Pháp Tân Hoa Hỷ cầm mấy loại ở trong room không còn nghe được nữa. Xin đại đức Pháp Tân Hoa Hỷ xin lời đức.
Đăng đại đức Pháp Tân để được tiếp. Nghe lại chưa? Hello. Cái gì con? Nghe lại rồi. Cảm ơn cái gì rất nhiều. Và là bị cái mạng nó yếu rồi. À, thì theo con nghĩ rằng cái người mà họ giữ giới trong sạch đó, họ giữ giới tốt đó, họ có lòng tự tin trước cái hội chúng, trước đất trước mọi người đó, thì đó là cái khi gọi là mình xét hay là mình có gì cái gì lỗi lầm thì mình sẽ giành gì thôi. Cái điều đó là điều mà không phải nói là đợi tới cái quả báo, vì nó cũng là một cái dài diễn tiến, một cái lộ trình phong trong quá trình mà mình đã có do thì mình sẽ thì chúng tôi thấy có một sự khác là tổng kết là vì ấy sám hối cái gì còn nghe không ạ? Dạ cái gì còn nghe được không ạ? Alo. Nghe được không ạ? Cái hận ấy, một trong những cái. Dạ, cái gì còn nghe được không ạ? À? Hello.
Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Hồn Pháp Tân Quan Kỳ tắt máy rồi, Đại Đức Pháp Tân mở máy rồi trở vào lại, hy vọng là có thể nghe rõ hơn. Bây giờ không còn nghe được Đại Đức Pháp Tân nữa. Trong khi chờ đợi Đại Đức Pháp Tân khởi động là máy, xin được hỏi là Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tân nghe được thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân trả lời giúp cho câu thảo luận số 2. Đại Đức Pháp Tân, ngày hôm nay chúng ta nói về năm cái quả phúc của sự trì giới. Ở đây để Đức Pháp Tăng có thể so sánh là giữa cái người là bị bố thí nhiều và cái người chuyên về trì giới thì cái ảnh hưởng về mặt tâm lý ai có ảnh hưởng nhiều hơn. Ví dụ mình nói rằng cái tâm của mình nó không có dao động khi mà chúng ta sắp lâm chung, thì cái người bố thí nhiều với người giữ giới nhiều, ai là người giữ tâm bình tĩnh được nhiều hơn? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng.
Tâm của chúng ta nó tiến thanh lên trong cái tâm thiện, làm việc tăng ngăn người thì tam giới đó, thì tùy cái tâm chúng ta nó sanh lên nhiều thì ít. Và nếu mà cái tâm nó sanh lên nhiều đó thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Vì chúng ta biết rằng đối với đạo Phật đó, thì Đức Phật này căn cứ và cái sự tác ý của chúng ta, bởi vì chúng ta tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh, tác ý thành động lực. Thì chúng ta mỗi lần chúng ta bố thí mà chúng ta có cái sự quan hỷ được sự bố thí đó, chúng ta nhớ trong ngày nhiều lần thì chúng ta sẽ thành công. Ngược lại, nếu chúng ta giữ giới như vậy đó, nếu chúng ta giữ giới, chúng ta tác ý đến giới chúng ta nhiều lần đó, thì cũng mang lại cái sự được tăng cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy tại sao có những lúc có nhiều người ví dụ Đức Phật thấy Đức Phật ngài nói với vua Kiết Ki đó, tuy rằng Đức vua Kiết Ki là giàu có như vậy nhưng mà cũng không bằng những người đệ tử cư sĩ là của ngài là tiền thân của thành Thiên Kapigara là thành Thiên Kapigara. Vậy chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật là biết cái tâm của chúng ta, tác ý theo cái tâm của chúng ta đối với sự giữ giới hay là đối với sự bố thí. Mà một trong có 10 cái đề mục mà tùy niệm chúng ta lấy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Trí, niệm Giới, niệm Kim. Thì đó là những cái đề mục tùy niệm để làm gì? Để chúng ta an trú cái tâm chúng ta vào đó, đó nhiều lần trong ngày, nếu chúng ta bố thí được đó. Nếu chúng ta bố thí được một lần, hay chúng ta bố thí rồi chúng ta 2-3 lần, 6 lần nhưng chúng ta không có niệm trí đó, thì cái sự bố thí nó cũng không thành được lợi nhiều lần. Còn ngược lại, nếu chúng ta giữ giới mà chúng ta không có tác ý để niệm tưởng, tác ý giữ giới đó, thì chúng ta mỗi lần chúng ta có cái gì cơ hội phạm lỗi thì chúng ta hay chúng ta thấy ai đó phạm lỗi hay là chúng ta thấy một cái gì đó chúng ta tác ý để giữ giới được đó, thì chúng ta nên nhớ lại cái tâm thiện của mình do cái tác ý chúng ta. Nên thường thường nó tác ý thành cảnh, tác ý thành lộ, tác ý thành lực. Tác ý thành cảnh đó, đối với các cảnh thân gì đó thì cái tâm lộ tác ý chúng ta đang tác ý thành cái cảnh mà để cho nó sanh ra đủ để bắt cái cảnh sắc đó mà chúng ta hay nói là cái cảnh sắc nó sanh lên đó, nó thành cái cảnh lớn, cái cảnh rõ hay cảnh rất rõ đó, thì nó phải chót tổng lực hay chót ra cảnh. Còn ngược lại, nếu mà cái lộ tâm chúng ta nhỏ quá đó thì mơ hồ đó, thì nó sẽ không có hiện rõ. Nên thường thường là tác ý thành cảnh, tác ý thành lộ hay tác ý thành tổng lực đó, thì chúng ta cũng thấy trong cái lộ định tâm nói là cái lộ nhỏ hay là rất nhỏ, lộ mơ hồ hoặc cái lộ lớn hay lộ rất lớn hay là rõ hay là rất rõ, thì nó thành cái lộ mà do cái tác ý của chúng ta. Như vậy thì nhìn vào đó, nếu mà chúng tôi trả lời cho quý vị là một cái người bố thí, một cái người trì giới đó thành công trong cái sự mà tìm nghiệp đó, thì chúng ta phải nói đến cái tác ý nhiều lần của người lần, người tác ý đến nhiều lần cũng như thanh niên tác ý ba lái gì đó, bố thí đến Đức Phật Cách Ba Lái thì mình quan chỉ chút là nửa tháng trời như vậy. Thì quý vị thấy rằng cái nửa tháng đó là vì nó nhớ cái niềm vui mà không có trong cuộc đời vì đó là suốt nửa tháng như vậy, thì cái quả báo nó rất là phù hợp. Cũng như vậy, nếu chúng ta giữ giới là như câu chuyện của Đức Bồ Tát mà nói là giữ giới có nửa ngày rồi được sanh một con của vua đó, thì chúng ta thấy rằng ngày tâm niệm cái giữ giới đó trong thời gian ngày tác ý đến giới, tâm thức tâm tỉnh tất tại trong thế giới vũ trụ, và những ai mà tâm tỉnh tỉnh giới để gặp là những ai thành tựu thiền định đạo ngã là cho thiền chỉ giới. Nếu mà tác ý được nhiều lần trong ngày thì cái giới của mình coi như là cái giới nó sanh trong cái thời gian mà mình tập thiền nó nhiều ngày trong lần thì sẽ cho ra. Thì chúng ta muốn căn cứ vào cái lộ trình tâm, chúng ta thấy rằng cái lộ trình tâm nó thì cảnh rõ là rất rõ đó, thì nó đều có bảy cái động lực hết, mà cái bảy động lực nó đều có cái nó đều có cho là ba cái lần nghiệp hết. Nên căn cứ vào cái chỗ đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thì dạy cho chúng ta là chúng ta phải thực hành cái lời dạy đó, bởi chúng ta nói giới và tuệ. Thì cái giới nào á, ví dụ như giới cũng là giới một cái sự bố thí, nó cũng là cái thiện pháp. Nếu mà chúng ta thấy từ cái bố thí đó chúng ta niệm trở thành một cái thiện pháp, một gắn bó trong tâm chúng ta, thì nó ra đánh quả báo nhiều. Nhưng mà thường thường thì chúng ta thấy đối với chữ thiên á, thì chỉ bố thí nhân loại thôi, nhưng mà nếu mà chữ thiên tác ý chữ giới mà chữ giới được, nhưng mà chữ thiên tác ý bố thí á, thì có chữ thiên không ai chứng tốt nhưng mà có nhân loại chúng ta gì khác. Như vậy thì chúng ta nhìn vào á, cái thiện tâm nó tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái người tu tập á, nó cho ra cái quả lành và cái tâm lành nó sanh được nhiều lần trong ngày thì nó cho ra cái quả lành nhiều trong ngày. Còn ngược lại, cái tâm lành chúng ta mà sanh lên nó đơn điệu, hoặc là sanh lên cái đồng bố thí hay là cái đồng mình giữ giới, nhưng mà mình không có tác ý đến nhiều lần cái thế giới đó thì cũng không làm cho thế giới tăng cường được. Chỉ có khi nào mà chúng ta làm cái giới tăng cường thì chúng ta tác ý đến giới nhiều lần, như là giới tác tâm tận tất tại danh giới ứng trụ, và mình tác ý đến nhiều cái chi phần của giới và mình tâm lên tâm hoa thủy, mình thấy các hệ thống này các cái gì mà có giới trong sạch thì nó cường làm như vậy. Thì ở trong câu của Thượng Đạo thì xin trình bày như vậy, nếu cái gì mà còn thì Thượng Đạo trình bày trên tập thì còn ở Thượng Đạo thì Thượng Đạo đã làm.
Cái chương này được phát đăng. Chúng ta hãy cầu may một lần nữa trở lại với Đệ Đi Pháp Tinh. Đệ Đi Pháp Tinh có nghe được không? Nếu Đệ Đi Pháp Tinh nghe được, xin Đệ Đi Pháp Tinh hoan hỷ cho biết. Chắc là Đệ Đi Pháp Tinh không nghe được. Đệ Đi Khuy Tiến, Đệ Đi Khuy Tiến có nghe được không? Nếu Đệ Đi Khuy Tiến nghe được, xin Đệ Đi Khuy Tiến trả lời cho câu thảo luận được phép giao vấn. Đệ Đức Huệ Tín có nhiều Phật tử cảm thấy rằng cái việc mà kỳ giới mà liên tục đó khó khăn. Lâu lâu thì họ dự giới một lần, ví dụ dự Bát Quan Trai Giới, hay là có ở bên Thái Lan có những trường hợp là có những người bình thường họ không giữ năm giới được, nhưng mà đến mùa An Cư Chi Tăng thì họ phát nguyện giữ tọa năm giới trong 3 tháng như vậy. Thì cái việc mà giữ giới mình đến cái rời rạc như vậy đó, nó có lợi ích hay không? Tại vì người Phật tử Việt Nam đa phần nghĩ là giữ giới là mình phải giữ luôn, hay mình phạm hay là mình không giữ nữa thì mình có tội. Nhưng mà nếu họ giữ rời rạc, như lâu lâu họ giữ ngày Bát Quan Trai Giới, hay là có cái thời gian nào đó 3 tháng, 5 tháng mà họ giữ ngũ giới cho trong sạch, thì điều đó có lợi hay không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Huệ Tín.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Con xin trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là trong cuộc sống thì Đức Phật ngài dạy một người họ làm cái việc gì đó thì cũng có cái sự tác ý chia tay na, như cái câu Phật ngôn Đức Phật ngài dạy chia tay na ha phi ca quê trăm măng của đà mít này chi thì kheo ta nói tác ý làm nghiệp. Khi mà một cái loại hành động nó tạo ra một cái quả dị thục, và nghiệp chính là cái sở hữu tư và chia tánh na, thiện hay là bất thiện. Có những người họ bố thí thường xuyên, hay là họ giữ giới thường xuyên, và có những người họ không có làm như vậy thường xuyên, lâu lâu họ mới làm một lần. Cũng như lời Thượng Tọa nói là có những người họ chọn cái ngày tới cái tháng, 3 tháng mùa mưa, an cư kiết hạ của Chư Tăng thì họ mới vào họ giữ giới. Thì cái giữ giới của những người như vậy đó thì cũng như là chúng ta gọi là tu theo mùa hay là tu theo đợt. Hỡi mà có cái lúc mà hành thiền thì họ sẽ đăng ký những cái khóa thiền để họ vào họ học thiền. Nhưng mà sau khi mà hết cái khóa thiền rồi, họ không còn hành thiền nữa, thì họ về nhà, họ sẽ làm theo cái phần sự của họ. Nhưng mà trong lúc mà họ làm cái việc của họ đó, nó có một cái tác ý thiện hay là một cái tác ý bất thiện ở trong đó. Trong cái loại nghiệp nó có rất nhiều, 12 loại nghiệp theo chức năng, rồi cái cách thức để mà nó trổ ra cái kết quả, và nó phải đòi hỏi một cái thời gian để mà nó trổ quả nữa. Và như chúng ta biết thì có những cái loại nghiệp như là trọng nghiệp, thường nghiệp, cận tử nghiệp hay là khinh các nghiệp. Như là cái trọng nghiệp gọi là garu kakama, những cái nghiệp mà nó cho mãnh lực, nó trổ ra một cái quả có cái năng lực mạnh hơn những cái nghiệp thông thường. Khi mà một người họ tu tập thiền thường xuyên thì họ đạt được những cái thiền chứng, và những cái thiền chứng đó như là họ đạt được những cái cảnh giới ở thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, đó là một cái trọng nghiệp thiện. Và những người mà họ làm một cái trọng nghiệp ác như là phạm vào ngũ nghịch đại tội đó, thì đó là một cái trọng nghiệp để cho họ sau khi mà cái trọng nghiệp đó nó kết thành cái điều kiện để nó trổ ra cái quả. Những người mà họ tu tập thiền định và họ chứng được thiền, sau khi chết nếu như không có hoại thiền thì họ sẽ sanh về trên những cõi phạm thiên, sơ thiền, sắc giới hay là những cõi vô sắc. Còn những cái người mà họ làm cái nghiệp quen làm hay là thường nghiệp Achinakamma, cái nghiệp mà họ quen làm, thường làm, trở thành một cái tập quán, trở thành một cái thói quen, nó cũng có một cái tác nhân để nó tạo ra cái quả cho cái người đó. Cái quả họ phải nhận lãnh bằng cách là cái thường cận y duyên hàng ngày họ quen làm. Ví dụ là những người mà họ chuyên dạy học thì khi mà thường ngày đó họ đã quen làm cái việc giảng bài và dạy học, thì sau khi mà cái cận tử nghiệp đến, họ sẽ có được một cái tư tưởng nó khởi lên do cái thường nghiệp, do cái hàng ngày họ tạo, họ làm. Cũng như những vị mà bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo hay là một cái người đồ tể, thì cái bình thường họ làm những cái công việc đó, họ sẽ thấy rằng cái thường nghiệp mình làm đó, cái thói quen hay cái tập quán mình làm như vậy đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống của họ và ảnh hưởng đến cái lúc mà họ bệnh chung. Cho nên những người mà họ làm lâu lâu, họ làm một lần hay là trong cuộc sống đó, hàng ngày đó, thì họ làm một cái người đồ tể, họ chuyên đi sát sanh, họ vào những cái lò mổ và họ không có bố thí và họ không có làm cái phước chi, mãi đến khi mà chư tăng nhập hạ, ba tháng hạ, họ tình cờ họ làm một cái phước gì đó, hoặc giả là khi ba tháng hạ họ vào chùa và họ xin thọ trì tam quy và ngũ giới, như vậy cũng tạo cho họ có được một cái điều kiện, một điều kiện có thể nói là tốt hơn khi mà nếu như họ không có đi vào chùa và họ không có làm những cái việc như là lễ bái đến Đức Phật hay là học hỏi giáo pháp hay là thọ trì những cái học giới như là họ gìn giữ ngũ giới, bát quan cả giới. Đó cũng là một cái điều tốt, nhưng với cái thường nghiệp mỗi ngày đó họ làm nó quen theo cái thói quen thì cũng không có đảm bảo chắc chắn rằng những cái người này sau khi mà cái lúc tuổi già họ sẽ có được một cái trọng nghiệp tốt, bởi vì những cái tâm mà phiền não của chúng sanh nó vẫn còn ngủ ngầm, vì những cái tâm này là những cái tâm bất thiện, những cái tâm xấu, nó không có được tốt đẹp, cho nên những cái tâm đó nó vẫn có khả năng để mà nó chen vào mỗi lúc những cái chúng sanh, những người mà họ buông lung, họ giải đãi. Cũng như trong Kinh Pháp Cú thì Đức Phật Ngài cũng có dạy đó, chớ sống đời phóng dật, chớ mê sai dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn, hoặc là nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bực trí xây hòn đảo, nước lục có mặt tràn. Và đối với một cái vị tỳ kheo đó thì vị này hằng giữ giới và tu thiền định, thì Đức Phật Ngài cũng dạy là vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng thiêu kiếp sự lớn nhỏ. Và chúng ta biết rằng Đức Trời Đế Thích, Thiên Chủ Sắc Á, Ngài đã làm những cái công đức như là đắp đường, bố thí chẩn bần và hành những cái thiện sự rất là nhiều. Rồi Ngài mới đạt được cái ngôi vị Thiên Chủ Đế Thích không phóng dật, đạt ngôi vị Thiên Chủ không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Trong điểm chúng ta nếu như mà thường nghiệp làm với cái thói quen, cái tập quán tốt, khi mà chúng ta cúng dường, đảnh lễ, làm phước, tu tập thiền định hàng ngày đó, nó sẽ tốt hơn là trong đời sống chúng ta ít có tạo những cái thường nghiệp tốt, và lâu lâu đó thì chúng ta mới làm một lần. Thì cái việc mà chúng ta làm hàng ngày đó, nó sẽ có ảnh hưởng lớn đối với cái tư tưởng và cái tâm của chúng ta. Còn chúng ta làm theo một cái sự kêu gọi, hay là nhiều lúc tu tập theo mùa, thể mà đến cái tháng giêng thì đi lễ Phật và đi vãng cảnh 10 cái kiển chùa, rồi đến tháng tư lễ tam hợp Đức Bồ Tát Đản Sanh, Đức Bồ Tát Thành Đạo và Đức Phật Niết Bàn, hay còn gọi là lễ Phật Đản, thì họ mới đi làm phước. Hay là đến cái mùa lễ Vu Lan tháng 7 theo Việt Nam, thì có những người họ nghĩ rằng tới cái mùa đó là ở dưới cõi địa ngục, Chúa Diêm Vương xá tội vong nhân. Những cái tháng đó là những cái tháng mà những cái vị vua cai quản cõi địa ngục họ có khả năng và họ có cái năng lực để mà mở cánh cửa địa ngục cho chúng sanh trở về với gia đình, hay là trở về trên nhân giới để mà cho con cháu, những người thân họ cúng kiến, thì họ mới đi làm phước và tạo nhiều cái phước thiện trong những cái mùa đó, thì cũng tốt thưa quý vị. Nhưng mà hàng ngày đó chúng ta vẫn còn phóng dật, chúng ta vẫn còn say mê theo cái ngũ trần dục lạc, vẫn còn ưa thích cái này cái kia, thì một bậc có trí, một người mà hiểu về cái sự khổ như là lửa nó đang cháy ở trên đầu, thì không có đợi đến lúc mà lửa nó cháy đến vào da, vào thịt chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thức tỉnh để mà tu tập, hay là quản hốt gia động, rồi chạy chỗ tìm kiếm các vị thiền sư và làm nhiều cái phước. Hàng ngày chúng ta chỉ cần có cái tưởng là mong rằng tôi có tự tâm, mong rằng chúng sanh khác không có quá với tôi, có bằng người khác cũng được an lạc, cũng được an vui. Và nếu như có cái điều kiện mà chúng ta làm phước thì chúng ta sẵn sàng làm phước. Vì Đức Phật Ngài dạy, chớ khinh điều thiện nhỏ, tưởng phước chẳng đến mình, bậc trí thiện dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Cũng ngược lại, một người mà làm ác thường xuyên, không có làm thiện, một người mà tạo cái bất thiện trong cái cuộc sống này, cũng như là dù nhỏ hay lớn, thì Đức Phật Ngài cũng không có khen ngợi, và Ngài cho đó là cái điều không được tốt. Bởi vì chớ khinh thường việc ác nhỏ, tưởng quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Một bên là cái thiện pháp và một bên là cái ác pháp, thì chúng ta nên cân nhắc là nên làm cái việc gì tốt và nên tránh những cái điều nào nó không tốt, để chúng ta có được cái cuộc sống an lạc. Và như vậy thì tiếng lành đồn xa, và những bậc thiện trí thức thích giao du và thích gần gũi, và chúng ta sẽ có được cái cuộc sống an lạc hơn là chúng ta đợi đến những lúc mà tới mùa lễ hội rồi chúng ta mới tu tập. Thì như vậy thần chết không bao giờ cho phép chúng ta hãy nói qua khỏi cái buổi lễ rồi ta hãy chết. Không, thần chết không bao giờ cho phép chúng ta. Vì vậy đó, không đợi đến những lúc mà lễ hội mà chúng ta mới tu tập, bất cứ ngày hay đêm mà Đức Phật dạy cho cái vị tỷ kheo đó, vô luận ngày hay đêm, vị tỷ kheo hãy thường niệm tưởng Phật Đà, vô luận bất luận ngày hay đêm, vị tỷ kheo tưởng giáo pháp và tưởng tăng chúng. Thì chúng ta cũng vậy, người Phật tử thì đã quy tâm bảo, có niềm tin và có giữ giới, thì cũng nên có một cái tâm lý tu tập để chúng ta được an lạc trong cái đời này và đời sau. Con xin được chia sẻ cái ý kiến của con đối với cái câu thảo luận của Thượng Tọa vừa nêu. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy giá.
Kính thưa Đại Đức Huệ Tiến, bây giờ thì xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, nó có trường hợp như vậy, là một số người, một số lớn người trong đời sống họ, họ muốn làm những nghề, thí dụ người đánh cá chẳng hạn, hay họ có những quá khứ họ tạo những ác nghiệp, rồi bây giờ họ bắt đầu họ giữ giới, họ bắt quan thế giới hay giữ ngũ giới, thì khi họ giữ giới như vậy đó, họ nghĩ rằng mình giữ giới như vậy đó để thì xóa đi cái ác nghiệp cũ, thì điều đó có thực sự kết quả hay không bằng cách giữ giới? Tại vì nhiều người mong muốn rằng đời sống mình phải khác hơn, mình phải phải chuyển hóa được quá khứ của mình, thì lại đến Phật tử nghĩ rằng điều đó nó có giúp cho họ được gì? Xin tỉnh đến Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô thủ lĩnh và các vị thiện nam chính đẳng. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Nhà cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tin điều là rõ. Dạ, bây giờ quý vị còn nghe được hay không? Dạ, cảm ơn. Như câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu ra đó, thì kính thưa quý vị, đối với một người mà trước đây người ta đã từng là thợ săn, hay là những người đánh bắt cá, hoặc là những người mà lầm lỡ đi, vân vân, thì đến một lúc nào đó người ta có sự mà hồi tâm để mà hối cải, người ta tu tập bằng cái cách này cách kia. Ví dụ như là trong cái bài học ngày hôm nay là cái người đó giữ giới đi, thì có một số người thì người ta nghĩ rằng lấy cái này bù qua cái kia, lấy cái này bù qua cái kia, có nghĩa là trước đây mình tạo những cái tội lỗi, bây giờ mình tạo những cái thiện pháp để mà nó đánh đổi qua, nó bù trừ. Nhưng mà một số người thì không nghĩ như vậy. Một số người thì người ta nghĩ rằng bây giờ người ta phải tạo những cái phước gì đó để cho, cũng như là mình có cái phước. Thành ra đó, ở trong hai cái sự suy nghĩ này á, thì chỉ có cái suy nghĩ thứ hai, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở trong Phật giáo này có đề cập đến cái vấn đề như vậy. Cái người mà trước kia người ta đã từng phạm giới, người ta đã từng tạo những cái tội lỗi, bây giờ đó người ta tạo những cái thiện pháp, người ta tu tập để chi quý vị? Để cho người ta có cái phước nhiều, cái thiện pháp nó nhiều, để cho những cái bất thiện, những cái ác giới ngày xưa nó không có cơ hội nó chỗ. Cái này thì quý vị thấy rằng mình căn cứ ở đâu? Căn cứ ở trong bài kinh hạt muối, cái phẩm hạt muối đó. Thì Đức Phật nói nếu mà một cái nhúm muối mà mình bỏ vào một cái dòng sông thì nó không đủ, nó không đủ làm cho cái dòng sông đó nó mặn. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có cái sự mà trước kia chúng ta đã từng lầm lỡ, chúng ta đã từng làm cái gì đó, nó thuộc về bất thiện, thì ngày hôm nay chúng ta muốn những cái điều đó nó đừng có chỗ, những cái nhân đó, những cái nghiệp đó nó đừng có chỗ, thì chúng ta phải sao vậy? Chúng ta phải tu tập, chúng ta tạo nhiều cái thiện pháp, nó càng nhiều nó càng tốt. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nhiều cái thiện pháp á, lúc đó những cái phước lành của chúng ta nó chỗ, nó chỗ, thì không có cơ hội, không có cơ hội cho những cái bất thiện pháp nó có cơ hội nó trổ quả, chứ không phải là bù lại, không phải là quán đổi, hoặc là không phải bù quả lại. Cái điều này có nhiều người ta bị lầm cái chỗ này, thành ra nó làm cho Phật giáo hình như là không có công bằng, nhân quả nó không có công bằng. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà một người mà người ta tạo nhiều cái thiện pháp thì cứ cái thiện này nó trổ, cái thiện này nó trổ cho cái kia, cái thiện này nó trổ cho cái kia, thì những cái bất thiện nghiệp á, những cái ác nghiệp ở trong quá khứ á, nó chưa có cơ hội nó chỗ, nó không có cơ hội thì làm sao nó chỗ được. Cũng như chúng ta thấy rằng á, đối với trường hợp nào quý vị, đối với trường hợp ngài ăn uống ma lá, trước khi á, mà ngài xuất gia đó, ngài là một cái người, một cái tên sát nhân rất là hung bạo, thì quý vị thấy rằng sau khi mà ngài tu tập rồi, sau khi ngài tu tập rồi á, thì cái nghiệp á, những cái nghiệp mà ngài sát hại, rất là ngài giết rất là nhiều người, nhưng mà những cái nghiệp đó không có đưa ngài rơi vào khổ cảnh. Tại sao vậy? Vì tại vì cái thiện á, lúc đó ngài tạo quá nhiều, ngài tu tập đến đâu mà chứng đắc quả vị tu đà hoàn, rồi chứng đắc tu đà hoàn, rồi chứng đắc đến a la hán luôn. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó những cái nghiệp, ví dụ như là nó chỗ sơ sơ cho ngài, Ví dụ như quý vị thấy rằng những người mà người ta sát sanh, nhất là người ta giết người, thì người ta sẽ rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà đối với ngài Angulimala đó, thì lúc đó quý vị thấy như sao? Ngài đang đi bát, bị người ta cầm cây, người ta đánh, người ta cầm đá, người ta chọi, người ta làm cho đánh ngài đến nỗi mà bình bát nó vỡ tan, ngoại y bị rách. Đầu bị đổ máu. Lúc đó quý vị thấy không, Đức Phật nói hãy kham nhẫn này bà la môn, hãy kham nhẫn này bà la môn. Đáng lẽ cái tội này phải chịu một nhiều năm ở trong địa ngục, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, mà bây giờ chỉ có chịu như vậy thôi. Thì ở đây chúng tôi nói cái chuyện này là để chỉ quý vị, để có nghĩa là lúc mà mình tạo nhiều cái thiện pháp rồi thì nếu mà cái ác nghiệp mình nó có chỗ thì nó chỗ sơ sơ thôi. Ví dụ như những ngày hôm nay đi, chúng ta tu tập, chúng ta tạo nhiều cái thiện pháp, thì bất thiện nghiệp ở trong quá khứ nó không cắt đứt cái mạng sống của chúng ta được, nó không cắt đứt cái mạng sống của chúng ta được, mà nó làm cho chúng ta ví dụ như là bị thương, chày sơ sơ, hoặc là bị dèm pha, bị tai tiếng, vân vân. Chứ nó không đủ cái năng lực để mà nó hạ chúng ta bị gục. Thành ra ở trong cái điều này á, cái điều quan trọng mà để cho chúng ta hiểu được thì như thế nào quý vị? Có nghĩa là do nhiều cái thiện pháp của chúng ta, thành ra hết cái thiện này nó chỗ, đến cái thiện khác nó chỗ, và đến cái thiện kia nó chỗ. Thành ra nó không có cái cơ hội cho bất thiện pháp nó xen vào, chứ không phải là chúng ta tạo cái thiện nghiệp. Rồi thiện, ví dụ như ác nghiệp nó năm, rồi thiện nghiệp nó năm, rồi nó bằng bằng với nhau, rồi trừ qua, cấn lại y như là một cái sự trừ nợ. Cái điều này nó không phải, cái điều này nó không phải là như vậy. Nhưng mà do chúng ta tạo nhiều cái thiện pháp, rồi hết cái thiện này nó chỗ, rồi nó, cái thiện kia nó chỗ quả, rồi lúc mà chúng ta được an lạc, rồi chúng ta làm thiện nữa, chúng ta làm thiện nữa, thành ra thiện nghiệp nó chỗ liên tục như vậy, không có cái thời gian hoặc là không có cái điều kiện cho bất thiện nghiệp nó chỗ quả. Nhờ như vậy mà chúng ta được an vui, và chúng ta càng ngày chúng ta càng tiến tu tiến với thiện nghiệp, và cho đến khi nào chúng ta chạy khỏi những cái nghiệp đó luôn. Có nghĩa là khi mà chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi thì không còn cái danh pháp này, không còn cái sắc pháp, không còn cái thân này, thì lúc đó bất thiện nghiệp nó không có cơ hội để mà nó chỗ quả ở trên cái ngũ uẩn này. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được tiếp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Cha.
Sa thú, kính thưa đại đức Pháp Tích, muốn trở lại với đại đức Pháp Đăng một lần nữa, không biết là đại đức Pháp Đăng có còn nghe được không? Xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng cho tôi. Đại đức Pháp Đăng, trong những cái phước về sự giữ giới đó, mà ở đây có năm quả phước đó, thì cái quả phước nào mà người Phật tử nên hoan hỷ, nên mong mỏi? Ví dụ như người Phật tử có nên mong mỏi rằng mình giữ giới được tiếng tốt đồng sai hay không? Hay là trong năm quả phước này có những thứ mà chúng ta nên mong mỏi, có những thứ chúng ta không nên mong mỏi? Cái tính để đi Phật đó.
Vì thấy nếu mà nói về năm cái quả lành của cái sự giữ giới đó, thì thật sự ra đó, thì khi mà chúng ta giữ giới đó, thì ngủ ăn vui, thức ăn vui, hay là chúng ta được tiếng lành đồn xa, rồi cái người bệnh tập của nó lọt chết trong nhà vậy. Thì thật sự đó, thì khi chúng ta cũng suy nghĩ cái tiếng lành đồn xa nó không phải chỉ ở những loại chúng ta đâu, thì chúng ta thấy khi thiên tạm thiên, khi thiên đó, tức là chúng tôi rất thích lại chúng tôi, mà khi mà đi tuần du bằng ngày của Bồ Tát Tha đó, mà chúng ta giữ giới được, chúng tôi cũng lên cõi trời tung hô và cũng tán thán chúng tôi tiên cũng nói chúng tôi cái tâm A Tu La cái đại tâm chúng tôi thành là cái tâm sự thực dân. Thì nếu mà chúng ta là những người Phật tử, chúng ta nghĩ rằng cái việc cái tiếng lành đồng ta đó là nhiều cái bài kinh Đức Phật nó không nghĩ là người gió mà ta cũng không xa, là nói đến những vị tiên tử mà nói lên những cái người mà giữ bắt trong thế giới là một giới tâm sạch. Thì nếu mà thật sự chúng ta là người tử mà mình suy nghĩ đến cái chuyện việc chúng ta làm và cái chuyện việc chỗ quả đó, thì
dù cái gì nào đó thì chúng ta thấy nó cũng là cái niềm vui. Còn nếu mà nếu nói là rằng cái giữ giới để ngủ được an vui, thức an vui hay là được chứng lành đầu thai hay là không có loạn khi mà mệt bệnh hoạn khi chết mà không rơi vào một cảnh nào, thì thật sự những gì này là cái quả lành. Theo tôi nghĩ rằng cái quả lành nó đã đổ tâm do người đã giữ giới đó, thì khi người đã đưa tâm đến cái điều nào người đó cũng có niềm vui đó. Đưa tâm đến đến điều nào cũng niềm vui thì nó là cái quả lành. Thành ra khi mà đưa tâm đến mà ngủ được an vui, biết được an vui và được người trí thánh tán một chút kia thánh ái kính, hoặc là khi bệnh không có rối loạn như chết trong người nhận cảnh đó, thì nghĩ rằng đây là cái quả lành. Mà khi đưa tâm đến cái quả lành nào cũng làm cho mình có được một cái tự tin trong giữ giới, mà gọi là giới tình để tập kiến tình. Thì theo cái câu hỏi của thầy tỏ đó, thì tôi nghĩ rằng đối với bản thân vị trung sĩ như con thì con rất là hoan hỷ thì mình nghĩ mình giữ giới được là cái niềm vui của mình, thủ an vui hay thức an vui, hay là nói đến sự cộng đối với chữ tim hay là tiếng lành đồn tại, nghĩ là đó là cái niềm vui. Thì thật sự đó, thì khi mà mình sống mà có giới hạnh như vậy đó, thì chẳng những cái bậc sư trưởng hay là những cái bậc mà trưởng lão hay là những cái vị mà bạn đồng sống sống cộng hạnh thì họ cũng hoan hỷ. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng mang lại cái niềm vui, cái suy nghĩ về cái trở thành của mình, là mình biết là do mình kẹo thành trì hay là cái trở thành mình gọi là khéo léo thì cũng mang lại cho mình cái niềm vui. Thì ở trong câu của thượng tọa đó thì thượng tọa hỏi rằng mình nên tác ý hay là nên quan hỷ với điều nào, hay là mình không quan hỷ, thì tôi nghĩ rằng cái sự quan hỷ đó là để làm cho mình đó là càng quan hỷ hơn cái định giới của mình thôi. Bởi vì thế giới nó mang lại cái tính chất tốt đẹp, và thật sự thì cái thiện pháp nó mang lại cái tính chất tốt đẹp. Năm điều này thì mình thấy rằng khi mình hành thiện thì cho mình cái niềm vui đó, mà mình càng hành thiện nhiều đó thì mình sẽ thấy được cái niềm vui nó tăng trưởng, và mình đưa tâm đến đâu đó mình nói là ngay vui bậc thiện trí tự tạo thường làm việc phước cái chỗ này vui cho các em vui ăn vui đại giác này nơi nhớ mình tạo phước mình vui trong lòng. Thì cái việc mà mình đưa tâm để mình thấy được những cái việc tốt đẹp mà do cái sự tu tập giới của mình mang lại đó, thì nghĩ đó là cái niềm vui. Và đã là niềm vui rồi đó, thì luôn luôn đó, mình đưa tâm đến đâu cũng được đó, tùy người. Ví dụ có nhiều người thì họ thấy được cái giữ giới đó là cho họ ngủ được an vui, hay là thức được an vui, cái tâm hồn của an vui, hay là họ chi tưởng đến cái tiếng lành đồng xa, hay chi tưởng đến cái tâm hay cái bệnh, cái tâm không rối loạn, hay chi tưởng đến sau khi chết không được trời. Thì đó là những cái niềm vui mà tùy cái người Phật tử họ hiểu được cái đâu thì họ đưa tâm để họ chi xét điều đó, thì con nghĩ rằng điều đó cũng là điều tốt thôi. Thì ở trong cái câu hỏi cũng tỏ thì xin trình bày như vậy. Bây giờ thì chúng mình tỏ trở lại, nếu có gì thì chúng mình tỏ trở lại.
Sao thu cái trình đại đức Phật Đăng và câu thể chi vị giảng sư. Bạch chi tôn đức và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo. Trong bản tin hôm nay chúng ta có bản tin do Như Quan chuyển ngữ với chủ đề là từ đại học Phật giáo San Chi trở thành phương tiện phục vụ cho nhân loại. Bản tin này sẽ được gửi đến quý nghe và quý vị qua lời trình bày của Phu Bất Vị.
Nam mô Bổn Sư Đại Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, thì kính chào quý thiện hữu trí thức tăng ni. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn anh cha và nhật quân. Trường đại học Phật giáo San Chi trở thành phương tiện phục vụ nhân loại. Ngày 20 tháng 12 năm 2012, bộ trưởng Silvestre Sai cho rằng nói trường đại học Phật giáo và nghiên cứu Ấn Độ sẽ góp đường cho sự bình an của thế giới bằng cách trở thành phương tiện để phục vụ nhân loại. Ông cho rằng đã thảo luận về các vấn đề nghiên cứu giảng dạy và biên khảo với các thành viên của ủy ban cố vấn. Cho rằng nói tầm nhất trường đại học San Chi có thể đưa ra một quan điểm và chiều hướng mới về an sinh của nhân loại. Ông nói rằng các học giả trên toàn thế giới đã được nhận ý về điểm này. Các kết quả được đúc kết từ những sự suy tư này sẽ được chính quyền thực hiện, sẽ không có sự thiếu thốn về tài chính cho công tác này. Ông nói rằng học kỳ của Đức Thương sẽ bắt đầu với việc nghiên cứu và giảng dạy về Phật giáo và triết học Ấn Độ. Giá trị của nhân loại đang bị suy giảm trong việc không phân biệt về chủng tộc để lớn mạnh. Chỉ có triết học Ấn Độ là có thể đưa ra một phương hướng mới nhằm ngăn ngừa việc suy giảm về giá trị của nhân loại. Tại buổi thảo luận, chương trình giảng dạy sẽ được bắt đầu vào học kỳ tới. Một buổi học sẽ được tổ chức vào tháng 2 để quyết định về học trình và các chương trình giảng dạy sẽ được áp dụng. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm mừng ta giá. Cái lời chúng ta trở lại điều hành diễn đàn.
Cảm ơn quý vị quan và đại biểu vô phi với bản tin vừa rồi. Bạch Chí Thông Đức và thưa quý Phật tử, vào Chủ nhật 20 tháng Giêng này, tại chùa Pháp Luân sẽ tổ chức lễ chung thất của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giá. Lễ chung thất là một lễ mang tính cách văn hóa truyền thống, nhưng mà thật sự thì đó là lễ nhập thất và cũng là buổi lễ chính thức để khai trương kỷ niệm được một cơ sở nhằm triển lãm và giới thiệu những sinh hoạt liên quan đến cuộc đời của Ngài Hòa Thượng, cũng như là lễ nhập di cốt của Ngài vào trong tháp đã được xây dựng. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được gửi lời tán thán công đức quý Phật tử ở xa gần, xa gần đã gửi tinh tài về để xây tháp cho Ngài, cũng như phần tiền còn lại chúng ta dùng để kiến tạo kỷ niệm đường. Trên trong kỷ niệm đường của Ngài Hòa Thượng, chúng tôi đang hướng đến một nỗ lực ở trong tương lai là trở thành một cái nơi và quý Phật tử thập phương đến đó có thể vừa tưởng nhớ về công hạnh của Ngài, đồng thời cũng có thời giờ để đọc những tác phẩm của Ngài và những tác phẩm mà Ngài ưa thích. Tuy nhiên chúng tôi nhắm xa hơn nữa là thực hiện một cái nơi học Phật mà lấy những gì mà chúng ta được biết ngày hôm nay thì Multimedia có thể cho phép được. Lấy ví dụ là quý Phật tử vào ở nơi này thì quý vị sẽ có những cái tablet để có thể đọc kinh sách, có thể xem những hình ảnh của Ngài bằng những cái tablet này như là những quyển sách. Và đã có hơn 3.000 quyển kinh, ở trong đó có 1/3 là những bản dịch tam tạng kinh điển đã được đưa vào vi tính. Vì vậy khi quý Phật tử bước chân vào bên trong chỗ kỷ niệm đường của Ngài thì không phải là chúng ta trở về để thăm viếng những cái kỷ niệm liên quan đến Hòa Thượng, và chẳng như vậy mà có những giờ phút để có thể nghe những bài kinh tụng và có thể đọc những quyển kinh sách và có thể có những bản hướng dẫn cụ thể để tìm hiểu những điều liên quan đến Phật pháp. Chúng tôi nghĩ rằng lúc sinh thời Ngài Hòa Thượng là một người đặt để rất là nhiều trọng tâm về việc hoằng pháp, và trong sự ra đi của Ngài, một việc làm có ý nghĩa nhất đó là chúng ta có những chương trình tu học, có những công trình học Phật, và những công trình đó vừa là để nhắc nhở về công hạnh hoằng pháp của Ngài, đồng thời cũng đạo công đức pháp thí để dâng lên Hòa Thượng. Đó là việc làm có ý nghĩa nhiều. Vì vậy cái hoạt động sinh hoạt của kỷ niệm đường sẽ chính thức hoạt động vào ngày 20, Chủ nhật 20 tháng Giêng này. Và chúng tôi sẽ cố gắng trong 2 năm tới, từ đây cho đến lễ đại trường, tức là vụ thứ hai của Ngài, thì chúng ta sẽ hoàn tất một số những công trình lớn. Đây cũng là một ước mơ của Ngài Hòa Thượng và chúng tôi lúc mà Ngài còn sinh tiền thường bàn với nhau là quý Phật tử đi chùa, Ngài rất chú trọng đến có một cái thư viện, làm sao Phật tử có thể vào đọc sách, có thể xem những vật triển lãm được. Nhưng một điều rất tiếc là việc gìn giữ một cái thư viện xem ra nó mệt nhọc hơn nhiều, bởi vì việc bảo quản sách vở, quản thủ thư viện không phải là một việc bình thường mà đã đòi hỏi một người tương đối chuyên môn. Bây giờ thì chúng ta có thể đọc kinh sách qua những cái e-book reader. Và với những e-book này, chúng ta sẽ có thể nghe được những bản kinh tụng, có thể đọc được những quyển sách, thậm chí có thể xem những cuốn video. Chúng tôi muốn nhân sự ra đi của Ngài Hòa Thượng, chúng ta cố gắng làm được một vài việc gì đó mà cái những nó có ý nghĩa, còn có lợi lạc. Thì như vậy, những cái hoài bão, những tâm nguyện lúc sinh thời của Ngài dần dà sẽ được chúng ta nối tiếp và thực hiện. Chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử xa gần ở trong những cái điều kiện có thể có được, có thể đóng góp ý kiến và có thể cho chúng tôi biết thêm những gì mà quý vị mong đợi, để chúng tôi sẽ tìm cách làm thế nào mà chúng ta trong năm dài tháng rộng sẽ không thấy rằng sự ra đi của Ngài nó là một điều sai mặt cách lòng, mà sự ra đi của Ngài đã để lại cho chúng ta một cái di sản tinh thần, và chúng ta quyết tâm để gìn giữ cái di sản tinh thần đó không bị mai một theo thời gian. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của rừng Phật pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng. Quyền công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, quyền hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, quyền các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sapa Liva Tata Padamma Lupa Venato. dầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh dầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh dầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên
kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật pháp Bút Tháp Thâm Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.